là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình thời sự sáng nay, 27 tháng 4. Chương trình hôm nay sau phần tin là ghi nhận bà con nông dân huyện Trạm Tấu tăng cường chăm sóc lúa xuân. Tiếp đó là phản ánh các trường học trên địa bàn huyện Yên Bình thực hiện Nghị định 105 của Chính phủ đối với giáo dục mầm non. Cuối chương trình là chuyên mục Bảo hiểm xã hội, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin. Thưa quý vị và các bạn, năm 2021, Ủy ban Nhân dân tỉnh sẽ tổ chức 6 chương trình cà phê doanh nhân tại các địa phương, nhằm trao đổi, đối thoại và chia sẻ những khó khăn vướng mắc cho các doanh nghiệp. Các chương trình cà phê doanh nhân đã đổi mới nội dung thể hiện quyết tâm của tỉnh trong việc đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh, các sở ban ngành địa phương sẽ chia sẻ những nội dung liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư của doanh nghiệp trong điều kiện chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19. Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh giai đoạn 2021-2025, cung cấp thông tin và hướng dẫn những chính sách quy định mới, trực tiếp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, nhà đầu tư, hợp tác xã, hộ kinh doanh liên quan đến các lĩnh vực.
Huyện Trạm Tấu vừa phát hiện có 6 con trâu của 2 hộ dân tại thôn Tà Cao, xã Tà Si Láng có biểu hiện triệu chứng của bệnh viêm da nổi cục.
Trước tình hình đó, Ủy ban Nhân dân huyện Trạm Tấu đã thành lập đoàn công tác đến kiểm tra trực tiếp tại 2 hộ tại xã Tà Si Láng và chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ Phát triển Nông nghiệp huyện lấy mẫu xét nghiệm đối với 6 con trâu nghi mắc bệnh gửi cơ quan chức năng theo quy định, đồng thời hướng dẫn các hộ dân có gia súc nghi nhiễm bệnh viêm da nổi cục thực hiện các biện pháp xử lý theo hướng dẫn của ngành chuyên môn. Hiện tại xã Tà Si Láng, huyện Trạm Tấu đã thành lập ngay chốt kiểm dịch tạm thời tại các tuyến đường giáp danh với huyện Văn Chấn để kiểm soát việc vận chuyển trâu bò ra vào địa bàn. Tổ chức phun tiêu độc khử trùng đối với khu vực chăn nuôi của chòm dân cư Cầu Tà, thôn Tà Cao. Để ngăn chặn dịch bệnh không lây lan ra diện rộng, huyện Trạm Tấu yêu cầu các xã thị trấn, các ngành thành viên, ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh động vật trên địa bàn huyện thực hiện ký cam kết với các hộ dân không giấu dịch, không bán chạy, không giết mổ, không mua bán, vứt xác gia súc mắc bệnh, nghi mắc bệnh ra ngoài môi trường, tổ chức rà soát, thống kê toàn bộ các hộ chăn nuôi trâu bò trên địa bàn để quản lý, theo dõi, giám sát dịch bệnh, xây dựng phương án phòng chống bệnh viêm da nổi cục trâu bò trên địa bàn huyện phù hợp với tình hình diễn biến thực tế của địa phương.
Sở Nội vụ phối hợp với Công ty Cổ phần Thiết bị Thông minh Quảng Ninh, Điện Mặt trời Đông Bắc trao tiền hỗ trợ làm nhà cho các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại xã Nà Hầu, huyện Văn Yên. Tại xã Nà Hầu, lãnh đạo Sở Nội vụ và lãnh đạo Công ty Cổ phần Thiết bị Thông minh Quảng Ninh, Điện Mặt trời Đông Bắc đã hỗ trợ 60 triệu cho gia đình Mùa A Chỉnh, thôn Tát và hỗ trợ 50 triệu đồng cho gia đình Anh Cư A Chí, thôn Trung Tâm. Đây là hai gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã. Cũng trong dịp này, Công ty Cổ phần Thiết bị Thông minh Quảng Ninh, Điện Mặt trời Đông Bắc đã lắp đặt hệ thống bóng đèn năng lượng mặt trời cho điểm trường mầm non Ba Quy với tổng trị giá trên 10 triệu đồng. Trong những năm qua, cán bộ, công nhân viên Công ty Cổ phần Thiết bị Thông minh Quảng Ninh, Điện Mặt trời Đông Bắc luôn đồng hành cùng Sở Nội vụ tỉnh Yên Bái, làm tốt công tác an sinh xã hội tại các xã vùng 135, như hỗ trợ kinh phí làm nhà cho các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Ngoài ra, công ty còn ủng hộ trao tặng quần áo, con giống, thiết bị chiếu sáng cho các xã khó khăn trên địa bàn tỉnh Yên Bái.
Tại trường Trung học phổ thông Nghĩa Lộ, Sở Giáo dục và Đào tạo vừa tổ chức ngày hội tư vấn hướng nghiệp tuyển sinh và việc làm năm 2021 cho hơn 700 học sinh lớp 9, lớp 12 đến từ các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên cùng các huyện thị phía Tây của tỉnh.
Tại ngày hội, các em học sinh khối lớp 9 và lớp 12 đã được thông tin nhanh về công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng, giáo dục nghề nghiệp năm 2021, chính sách đối với người học, xu hướng phát triển ngành nghề, thông tin về thị trường lao động, nhu cầu nhân lực của tỉnh Yên Bái. Đồng thời, các đơn vị, doanh nghiệp, trung tâm dịch vụ việc làm trong nước như Trường Đại học Nội vụ, Trường Đại học Hùng Vương, Cao đẳng Nghề Yên Bái, Cao đẳng Y tế Yên Bái, Công ty Cổ phần Quốc tế Liên Hữu giới thiệu tư vấn về ngành nghề, quy mô đào tạo, phương thức tuyển sinh, cơ hội việc làm, từ đó giúp học sinh lựa chọn được ngành nghề phù hợp. Thông qua ngày hội, củng cố thêm mối quan hệ giữa các đơn vị tham gia tư vấn với các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên trên địa bàn huyện, khu vực phía Tây của tỉnh Yên Bái, trong việc hỗ trợ, giúp đỡ công tác giáo dục hướng nghiệp cho học sinh phổ thông cũng như công tác tuyển sinh trong những năm tới, phấn đấu trong giai đoạn 2021-2025 có 75% học sinh vào học cấp trung học phổ thông, 30% học sinh sau tốt nghiệp trung học cơ sở và 45% học sinh sau tốt nghiệp trung học phổ thông vào học các trình độ giáo dục nghề nghiệp, 27% học sinh sau tốt nghiệp trung học phổ thông học đại học.
thực hiện chương trình hành động số 18 của tỉnh ủy trong quý 1 năm 2021, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Yên Bái đã vận động trồng mới được 31 trên 87 tuyến đường hoa dài từ 500 m trở lên, đạt 35,6% chỉ tiêu tỉnh ủy giao. Nhờ triển khai đồng bộ, sáng tạo, hiệu quả phong trào trồng và phát triển các tuyến đường hoa của hội phụ nữ các cấp đã có sức lan tỏa mạnh mẽ trong các hội viên phụ nữ trong toàn tỉnh. Thông qua phong trào này đã giúp chị em nâng cao ý thức trách nhiệm trong bảo vệ môi trường. Bên cạnh việc xây dựng mới các tuyến đường hoa theo chương trình hành động số 18 của tỉnh ủy, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh còn vận động thành lập được hai nhóm xây dựng gia đình hạnh phúc, phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể thực hiện tiêu chí về môi trường, thu gom rác thải, đảm bảo xanh sạch đẹp tại các xã đã công nhận nông thôn mới và các xã dự kiến công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021, xây dựng mới được 16 tuyến thắp sáng đường quê, đạt 64% chỉ tiêu tỉnh ủy giao, đồng thời tích cực vận động kêu gọi hội viên nhân dân tham gia thực hiện 9 công trình phần việc chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ nhiệm kỳ 2021-2026.
Từ đầu năm 2021 đến nay, đội đăng ký Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh đã đăng ký quản lý trên 10.000 phương tiện ô tô, mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện. Việc đăng ký quản lý phương tiện giao thông nhằm phục vụ tốt nhu cầu đăng ký phương tiện của người dân, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho người dân khi đến làm thủ tục đăng ký, đồng thời tuyên truyền phổ biến những quy định mới về đăng ký quản lý phương tiện để người dân hiểu và nắm rõ các quy định, chủ động hoàn thiện các hồ sơ trước khi đến làm thủ tục tại cơ quan đăng ký xe, qua đó chấp hành nghiêm chỉnh khi sử dụng, điều khiển phương tiện giao thông. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, những năm qua các cấp hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Lục Yên đã thực hiện hiệu quả các tiêu chí xây dựng nông thôn mới gắn với triển khai các phong trào thi đua, cuộc vận động, trong đó mỗi hội viên phụ nữ phát huy vai trò đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nông thôn mới tại địa phương, ghi nhận của cộng tác viên chương trình. Trong xây dựng nông thôn mới, tiêu chí về môi trường là tiêu chí khó thực hiện, dễ biến động và phụ thuộc vào thói quen sinh hoạt của người dân. Để hoàn thành tiêu chí này, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Yên Thắng, huyện Lục Yên đã tích cực tuyên truyền nâng cao nhận thức trách nhiệm về giữ gìn vệ sinh môi trường xanh sạch đẹp. Định kỳ hàng tháng, các hội viên lại cùng nhau tổ chức các hoạt động quét dọn vệ sinh, xử lý rác thải, chăm sóc hoa trên những đoạn đường tự quản. Nhờ đó đường làng ngõ xóm sạch sẽ, không có tình trạng vứt rác bừa bãi, các tuyến đường hoa khoe sắc, những ngôi nhà sạch đẹp gắn biển 503 sạch, tạo những điểm nhấn cảnh quan. Qua đó vừa góp phần vào hoàn thành các tiêu chí thực hiện mục tiêu xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020. Phấn đấu năm 2024, xã Yên Thắng đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Bà Phạm Thị Loan, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Yên Thắng, huyện Lục Yên nói.
Thực hiện về cái mô hình 503 sạch này thì cũng thường xuyên là tuyên truyền vận động cả đến những người xung quanh và những hội viên ở lân cận là thực hiện đóng góp vào cái xây dựng nông thôn mới này thì tích cực là vệ sinh đường làng ngõ xóm rồi là khơi thông cống rãnh cũng như là tích cực tham gia vào các cái tuyến đường đường phụ nữ tự quản hoặc là đường trồng hoa và đã đường trồng hoa thì để nó đẹp. Thứ nhất là tạo cảnh quan môi trường cũng như là về cái đô thị văn minh về cái nông thôn mới thì thường xuyên là tuyên truyền vận động mọi người là cùng nhau hưởng ứng để là vệ sinh đường làng ngõ xóm theo định kỳ. Thứ hai nữa là vận động các cái hộ gia đình là thực hiện về các cái ba công trình vệ sinh để là đạt theo cái theo tiêu chí mới là theo cái tiêu chuẩn đạt của nó là chuồng và nhà vệ sinh cũng như nhà tắm là đạt theo cái tiêu chí để đưa vào cái tiêu chí 503 sạch.
Trong các phong trào thi đua, cuộc vận động của địa phương, của các cấp hội phụ nữ, chị Vi Thị Đoài, xã Minh Tiến, huyện Lục Yên luôn nhiệt tình hưởng ứng tham gia. Với chị Đoài, xây dựng nông thôn mới cần sự chung tay của mỗi người dân, đảm bảo gia đình có thu nhập ổn định, đời sống kinh tế mỗi hội viên được nâng cao là một trong các yếu tố quan trọng. Nhiều năm qua, chị Đoài đã xây dựng, duy trì mô hình chăn nuôi lợn thịt, lợn sinh sản. Hàng năm gia đình chị xuất bán hai lứa lợn với trọng lượng 14 tấn lợn thịt và hàng chục con lợn giống. Cùng với đó, gia đình chị còn trồng 3 hectare rừng, bán hàng, mô hình tổng hợp cho thu nhập khoảng 200 triệu đồng một năm. Bên cạnh việc xây dựng mô hình kinh tế hiệu quả, chị còn tích cực chia sẻ kinh nghiệm chăn nuôi cho các hội viên khác cùng phát triển, nâng cao thu nhập. Chị Vi Thị Đoài, xã Minh Tiến, huyện Lục Yên nói.
Để góp phần vào xây dựng kinh tế là xây dựng nông thôn mới, thì gia đình tôi cũng xác định cái mục tiêu là phát triển kinh tế gia đình. Trước hết là gia đình mình phải làm được và mình cũng cùng tuyên truyền vận động cùng với chị em phát triển kinh tế và tham gia các hoạt động của phụ nữ. Nhất là hiện nay đang có cái chương trình thắp sáng đường quê thì tôi là một hội viên là rất là hưởng ứng là gia đình phải là thực hiện cái 503 sạch và vệ sinh đường làng ngõ xóm và tạo cái sự đoàn kết giữa các chị em và các thôn bản. Thế cũng là một cái chương trình góp phần cho về xây dựng nông thôn mới.
Thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới, hàng năm các cấp hội phụ nữ huyện đã đẩy mạnh tuyên truyền vận động cán bộ hội viên hiến đất làm đường, góp công thực hiện bê tông hóa các tuyến đường liên thôn liên xã, nhận bảo vệ các tuyến đường tự quản, tích cực tham gia phòng chống tội phạm tệ nạn xã hội, hỗ trợ phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp phát triển kinh tế bảo vệ môi trường. Năm 2020, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Lục Yên đã tổ chức các hoạt động vệ sinh môi trường, trồng mới và chăm sóc các tuyến đường hoa gắn với xây dựng công trình, phần việc, chào mừng Đại hội Đảng các cấp với 500 km đường giao thông, hoàn thành 400 mô hình 503 sạch, 200 mô hình nhà sạch vườn đẹp. Toàn huyện có trên 260 mô hình hội viên phụ nữ phát triển kinh tế, có thu nhập từ 70 triệu đồng một năm trở lên. Từ cách làm sáng tạo của hội phụ nữ các cấp trong các phong trào đã mang lại hiệu quả thiết thực và có sức lan tỏa trong cộng đồng. Nhờ đó, diện mạo nông thôn trên địa bàn đã có sự thay đổi rõ rệt, đời sống người dân được nâng lên, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 6,4%, kiên cố hóa 74 km đường giao thông, cảnh quan nông thôn sạch đẹp, vệ sinh môi trường đảm bảo. Cuối năm 2020, huyện có 7 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Bà Nguyễn Thị Hương, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Lục Yên nói:
để đảm bảo xây dựng nông thôn mới thì Hội Liên hiệp Phụ nữ có chỉ đạo các cái cơ sở hội tập trung tuyên truyền, tích cực tuyên truyền trong hội viên phụ nữ thực hiện tốt các chủ trương đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và các cái nhiệm vụ chính trị của địa phương. Cái thứ hai là các chị em cũng tham gia vào công việc xây dựng nông thôn mới với nhiệm vụ trọng tâm bằng các cái chỉ số như là giúp chị em phụ nữ giúp nhau xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế cũng như là bảo vệ môi trường. Các chị em có thể tham gia để học tập để nâng cao về trình độ văn hóa cũng chuyên môn cũng như là chuyên môn nghiệp vụ, có thể tham gia cũng như các lớp chuyển giao khoa học công nghệ để cùng với địa phương để phát triển kinh tế. Về văn hóa xã hội thì cũng hướng các chị em tham gia vào các hoạt động văn hóa văn nghệ thể dục thể thao, trong đó thì nhấn mạnh các em chị em cũng tham gia và giữ gìn bản sắc dân tộc của mình.
Thời gian tới, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Lục Yên tiếp tục đẩy mạnh các tiêu chí xây dựng nông thôn mới gắn với phong trào thi đua của hội, qua đó phát huy vai trò tích cực của các hội viên, nỗ lực nâng cao đời sống vật chất, xây dựng gia đình ấm no hạnh phúc, góp sức tham gia xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay các diện tích lúa xuân của huyện Trạm Tấu đang trong thời kỳ đứng cái làm đồng, một số ít diện tích đã có đồng non. Để đảm bảo thắng lợi trên cả ba mặt năng suất, sản lượng và diện tích, hiện nay huyện Trạm Tấu đang chỉ đạo ngành chức năng tích cực vận động người dân tập trung chăm sóc nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu về sản xuất trong vụ xuân này, phản ánh của phóng viên chương trình.
Vụ xuân năm nay, gia đình chị Giàng Thị Dù ở thôn Sáng Pao, xã Sa Hồ, huyện Trạm Tấu cấy hết 20 kg thóc. Mặc dù không được nhà nước hỗ trợ như những năm trước, nhưng thông qua công tác tuyên truyền vận động, gia đình chị đã chủ động nguồn giống đảm bảo gieo cấy hết diện tích bằng toàn bộ giống lúa thuần chất lượng cao. Thời điểm này lúa đã đứng cái làm đồng nên chị Dù tích cực thăm đồng để kịp thời phát hiện sâu bệnh cũng như đảm bảo nguồn nước để cây lúa đạt năng suất cao. Chị Giang Thị Dù, thôn Sáng Pao, xã Sa Hồ nói: thời điểm này mình và gia đình thường xuyên ra ruộng để kiểm tra tình hình phát triển của cây lúa. Qua kiểm tra có một ít diện tích bị nhiễm bệnh, mình đã mua thuốc về phun một đợt. Thấy bệnh không còn nữa, mình sẽ tiếp tục theo dõi. Nếu bệnh xuất hiện trở lại, mình sẽ tiến hành phun ngay, không để sâu bệnh gây hại trên diện rộng. Những ngày này, gia đình chị Giàng Thị Pàng ở thôn Sáng Pao, xã Sa Hồ cũng tích cực thăm đồng, vừa bón thêm phân cho lúa, vừa dẫn nước về ruộng đảm bảo toàn bộ diện tích lúa của gia đình không bị khô hạn. Năm nay gia đình chị gieo cấy hết 9 kg giống lúa lai. Ngay từ đầu vụ, được cán bộ khuyến nông viên cơ sở tuyên truyền vận động theo đúng khung lịch thời vụ nên toàn bộ diện tích lúa của gia đình chị đều sinh trưởng và phát triển tốt. Chị Giàng Thị Pàng, thôn Sáng Pao, xã Sa Hồ nói: từ nay đến cuối vụ mình sẽ tích cực thăm đồng, không để ruộng bị thiếu nước, đồng thời bón phân cho lúa theo hướng dẫn của cán bộ khuyến nông viên cơ sở. So với vụ xuân năm trước, vụ lúa này mình thấy tốt hơn nên năm nay chắc sẽ được mùa. Với tổng diện tích gieo cấy hơn 160 ha, trong đó phần lớn tập trung ở cánh đồng Tà Gênh. Vụ xuân năm nay bà con nông dân xã Sa Hồ chủ động mua các giống lúa như U 838, Việt La 20 về gieo cấy. Cùng với đó bà con đã tận dụng các giống lúa thuần địa phương như tẻ đỏ, tẻ trắng để đưa vào gieo cấy. Đến thời điểm này, các diện tích lúa xuân của xã Sa Hồ đều sinh trưởng và phát triển tốt. Để đảm bảo năng suất sản lượng từ nay đến cuối vụ, xã sẽ tiếp tục tăng cường chỉ đạo các thôn bản tích cực kiểm tra thăm đồng để kịp thời xử lý các loại sâu bệnh gây hại ảnh hưởng đến năng suất sản lượng lúa. Ông Giàng A Sáy, Chủ tịch Ủy ban dân xã Sa Hồ, huyện Trạm Tấu cho biết:
bây giờ thì lúa đang trong thời kỳ phát triển, nên là Ủy ban nhân dân xã đã chỉ đạo các ban ngành, cán bộ phụ trách thôn xuống thôn bản tuyên truyền vận động cho bà con để bà con thường xuyên xuống để thăm đồng, để phát hiện những sâu bệnh, hoặc là khi mà có những cái đồng mà nó bị thiếu nước chẳng hạn thì để kịp thời tu sửa các công trình để đảm bảo cho cái, tất cả những cái đồng ruộng là không bị thiếu nước và không để cho lúa nó bị sâu bệnh hại.
Mặc dù là năm đầu tiên nông dân huyện Trạm Tấu không được hỗ trợ lúa giống theo chủ trương của tỉnh, song ngay từ đầu vụ, huyện Trạm Tấu đã chỉ đạo ngành chức năng các xã thị trấn đẩy mạnh tuyên truyền để bà con nông dân hiểu rõ được chủ trương này, đồng thời xây dựng các phương án để tư vấn hỗ trợ bà con trong việc lựa chọn cơ cấu giống, hoàn thành gieo cấy 1.558 ha lúa xuân, vượt 8 ha so với kế hoạch, chủ yếu là giống lúa thuần chất lượng cao. Hiện nay các diện tích lúa xuân của huyện đang sinh trưởng và phát triển tốt. Qua kiểm tra thăm đồng, chỉ có một số ít diện tích xuất hiện bệnh đạo ôn, khô vằn và tập đoàn dày. Để bà con nhận biết được chính xác từng loại sâu bệnh gây hại theo từng thời kỳ phát triển của cây lúa, ngành chức năng đã hướng dẫn bà con nông dân trực tiếp trên đồng ruộng thông qua các buổi tập huấn, các buổi kiểm tra theo từng thời kỳ phát triển của cây lúa, đồng thời làm tốt công tác dự báo các đối tượng sâu bệnh gây hại để người dân phòng trừ hiệu quả. Ông Nguyễn Minh Tâm, Phó Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Dịch vụ Nông nghiệp huyện Trạm Tấu nói:
Trên địa bàn huyện Trạm Tấu là năm đầu tiên mà không được trợ cấp giống. Tuy nhiên bà con nhân dân ở các xã cũng đã chủ động cái lượng giống, thế và bà con nhân dân cũng đã gieo trồng cái lượng giống chất lượng cao, đến chủ yếu là giống lúa thuần chất lượng cao. Đến thời điểm hiện tại thì lúa đang ở cái giai đoạn là đứng cái làm đồng, thế và lúa đang ở cái giai đoạn chuyển giai đoạn. Thế thì cũng đối với cái giống lúa thuần chất lượng cao và một số giống lúa khác thì trong cái thời điểm này là cái thời điểm rất quan trọng, thì đề nghị bà con là lưu ý thăm đồng, giữ mực nước ở trong ruộng ổn định, thế và tăng cường bón kali cho lúa, thế và lưu ý phòng trừ, kiểm tra đồng ruộng và phòng trừ tốt các cái đối tượng sâu bệnh mà do Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ Nông nghiệp khuyến cáo và hướng dẫn bà con chỉ đạo phòng trừ đúng theo cái nội dung của Trung tâm Dịch vụ để đảm bảo được một cái vụ lúa đông xuân, đảm bảo được năng suất sản lượng.
Những ngày này, nông dân huyện Trạm Tấu đang chủ động chăm sóc lúa xuân với quyết tâm giành thắng lợi trên cả ba mặt diện tích, năng suất và sản lượng.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện Nghị định 105 của Chính phủ về chính sách hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc. Năm học 2020-2021, huyện Yên Bình đã thực hiện hỗ trợ tiền ăn trưa cho gần 3.000 trẻ mẫu giáo với tổng số tiền trên 2 tỷ đồng. Chính sách này đã góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc toàn diện cũng như giáo dục mầm non ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Trường mầm non Bảo Ái, huyện Yên Bình có 470 trẻ ở 16 nhóm lớp tại 3 điểm trường, trong đó có 2 điểm trường lẻ, trên 75% trẻ là người dân tộc thiểu số. Những năm trước đây, việc huy động trẻ ra lớp gặp rất nhiều khó khăn, sĩ số không ổn định. Nguyên nhân là do kinh tế khó khăn nên người dân chưa có điều kiện cho trẻ được đến lớp và ăn bán trú. Nhiều hộ gia đình vì khó khăn để con ở nhà tự chăm sóc. Từ khi thực hiện Nghị định số 105 của Chính phủ thì tỷ lệ huy động trẻ ra lớp ở bậc học mầm non giáo dục của nhà trường đã tăng lên. Bà Phùng Thị Hải, hiệu trưởng trường mầm non xã Bảo Ái, huyện Yên Bình nói:
Đối với trường chúng tôi thì chúng tôi đã triển khai cái nghị định này đến 100% cán bộ giáo viên cũng như là tuyên truyền tới phụ huynh, thì phụ huynh rất là đồng tình, ủng hộ và rất là vui mừng và phấn khởi. Từ khi thực hiện nghị định này thì các cháu là có cơ hội đến trường đạt được tỷ lệ cao hơn và các cháu được hưởng các chế độ như là tiền ăn trưa, chi phí học tập. Thì nhà trường chúng tôi cũng đã chi trả theo đúng cái nghị định 105 này và đảm bảo đúng thời gian theo quy định.
Là hộ nghèo, gia đình khó khăn, có con đang theo học lớp mẫu giáo 5 tuổi, được thụ hưởng chính sách hỗ trợ tiền ăn trưa của Chính phủ là 160.000 đồng một tháng. Gia đình chị Trần Thị Hoa, thôn Yên Thắng, xã Tân Hương, huyện Yên Bình rất phấn khởi vì con đi học đều, nhanh nhẹn và tăng cân khỏe mạnh. Chị Trần Thị Hoa, thôn Yên Thắng, xã Tân Hương, huyện Yên Bình phấn khởi nói:
Gia đình tôi là hộ nghèo, là thuộc diện hộ nghèo trong xã, đặc biệt khó khăn nên là cũng được rất là cảm ơn nhà nước và chính phủ các đã quan tâm đến, cũng được hỗ trợ các khoản như là hỗ trợ tiền ăn trưa, chi phí học tập và miễn giảm học phí ạ, được miễn giảm rất là cảm ơn, là cũng đỡ được một phần nào khó khăn trong gia đình.
Từ khi có chính sách hỗ trợ ăn trưa, con em đồng bào dân tộc vùng khó khăn được ăn tại trường, sức khỏe các cháu mầm non được cải thiện, tỷ lệ suy dinh dưỡng giảm rõ rệt. Bà Lê Thị Hương Nhung, hiệu trưởng trường mầm non Tân Hương, huyện Yên Bình nói:
thì nhà trường cũng đã triển khai đồng bộ đến toàn thể tất cả các nhóm lớp ở trong nhà trường, đến các bậc phụ huynh đều nắm được, kể cả trong cái họp phụ huynh nhà trường cũng đã triển khai để các bậc phụ huynh nắm được các chế độ chính sách của con em mình. Thế nữa là nhà trường rà soát đúng đối tượng, chi trả đúng đối tượng và kịp thời để làm sao mà đảm bảo cái chế độ chính sách cho các học sinh để thực hiện tốt cái nhiệm vụ mà chăm sóc giáo dục trẻ. Đấy, để phụ huynh cũng rất là đồng tình và ủng hộ, cũng rất là vui mừng là khi mà được Đảng và Nhà nước quan tâm.
Ngay khi Nghị định 105 của Chính phủ được ban hành, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Yên Bình đã chỉ đạo các trường học triển khai phổ biến nội dung của Nghị định. Qua thời gian thực hiện, chính sách hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ mầm non, giáo dục mầm non ở huyện Yên Bình đã có phần nâng cao chất lượng chăm sóc trẻ ở các địa phương. 100% trường mầm non tổ chức học 2 buổi một ngày và đều tổ chức ăn bán trú cho trẻ. Ông Vũ Xuân Trường, Phó trưởng phòng giáo dục đào tạo huyện Yên Bình cho biết.
Trong cái thời gian vừa qua thì phòng giáo dục và đào tạo chúng tôi đã chỉ đạo sâu các đơn vị nhà trường rà soát, phối hợp với lại chính quyền địa phương các cái đối tượng được hưởng cái chế độ theo nghị định 105 để đảm bảo làm sao đúng người, đúng các cái đối tượng và được hưởng làm sao đảm bảo. Và đặc biệt là khi mà triển khai thực hiện đó, cái nghị định này thì không để tồn đọng và chúng tôi thực hiện chi trả làm sao đảm bảo tốt cho tất cả các cháu được cái hưởng cái quyền lợi đó. Trong thời gian tới thì chúng tôi sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động và thực hiện đúng theo tinh thần của nghị định và để làm sao tạo được cái môi trường phát triển cho giáo dục mầm non ngày càng phát triển và tạo được cái điều kiện để mà nâng cao cái giáo dục và đào tạo ở các cái xã vùng sâu vùng xa cũng như là các cái đơn vị trường trên địa bàn huyện Yên Bình.
Hiện nay ở bậc học mầm non có hai độ tuổi, đó là độ tuổi nhà trẻ và mẫu giáo. Nhưng theo các quy định về đối tượng thụ hưởng trong Nghị định 105 thì chính sách hỗ trợ này mới chỉ dành cho các trẻ mẫu giáo từ 36 đến 72 tháng tuổi. Còn đối với nhóm trẻ dưới 3 tuổi thì vẫn chưa phải là đối tượng thụ hưởng chính sách. Đây là nguyên nhân khiến tỷ lệ huy động trẻ tới lớp ở độ tuổi nhà trẻ của huyện còn thấp. Rất mong thời gian tới, đối tượng nhóm nhà trẻ cũng sẽ được quan tâm để tăng tỷ lệ trẻ ra lớp.
Cuối chương trình hôm nay là chuyên mục Bảo hiểm xã hội.
Chuyên mục Bảo hiểm xã hội.
Quý vị và các bạn thân mến, mặc dù có nhiều ưu điểm hơn so với hình thức lĩnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội bằng tiền mặt, song tỷ lệ người tham gia hình thức chi trả qua tài khoản ngân hàng ATM trên địa bàn tỉnh Yên Bái chưa cao. Nguyên nhân là do nhận thức của một số bộ phận người dân ở nông thôn ngại tiếp cận với những dịch vụ mới. Những người nhận lương hưu đều đã cao tuổi, khó tiếp cận và thực hiện thành thạo các thao tác rút tiền bằng thẻ ATM. Vậy làm thế nào để đạt mục tiêu về số người thực hiện chi trả qua tài khoản ngân hàng mà Bảo hiểm xã hội Việt Nam giao? Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái sẽ có những giải pháp gì? Phóng viên chuyên mục đã có cuộc trao đổi với ông Phạm Công Cường, trưởng phòng kế hoạch tài chính Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
Trước hết xin cảm ơn ông đã nhận lời mời tham gia chương trình. Thưa ông, năm 2021, Yên Bái đặt mục tiêu là có 7.500 người được hưởng lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội được chi trả qua tài khoản ngân hàng. Vậy thì để đạt được cái kế hoạch đó thì ngành đã xây dựng cái kế hoạch triển khai như thế nào?
Năm 2021, Bảo hiểm xã hội tỉnh đặt ra mục tiêu 7.500 người được chi trả lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội qua tài khoản ATM. Để đạt được mục tiêu đó, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã tham mưu cho Ủy ban tỉnh ban hành công văn số 788, chỉ đạo các sở ban ngành, đoàn thể, ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố triển khai công tác chi trả dịch vụ an sinh xã hội qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt, đồng thời xây dựng kế hoạch và giao chỉ tiêu cho bảo hiểm xã hội các huyện phối hợp với các cơ quan truyền thông tuyên truyền lợi ích của việc chi trả không dùng tiền mặt.
Cái việc chi trả lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội qua tài khoản ngân hàng thì sẽ đem lại cái lợi ích gì cho người thụ hưởng cũng như đối với ngành bảo hiểm, thưa ông?
Việc chi trả lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội qua tài khoản ATM sẽ đem lại lợi ích cho người tham gia và người thụ hưởng như sau: nhằm tạo sự chuyển biến tích cực về thanh toán không dùng tiền mặt, thay đổi dần tập quán sử dụng tiền mặt trong chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh. Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 thì việc chi trả qua tài khoản ATM sẽ giúp cho người hưởng hạn chế đi lại, tiếp xúc, đảm bảo được an toàn. Thứ hai nữa là người được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội sẽ được nhận các chế độ một cách đầy đủ, nhanh chóng, chính xác, kịp thời, an toàn, đúng thời gian quy định. Thứ ba nữa, với cơ quan bảo hiểm xã hội thì việc chi trả, việc tổ chức thực hiện phương thức không dùng tiền mặt, bảo đảm mục tiêu an toàn tiền mặt trong quá trình vận chuyển và lưu trữ, tránh những sai sót trong tổ chức chi trả.
Xin ông cho biết thêm cái quy trình thực hiện chi trả lương hưu qua tài khoản ngân hàng sẽ được thực hiện như thế nào?
Để nhận lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội qua tài khoản cá nhân, người được hưởng chế độ thực hiện kê khai số tài khoản cá nhân, ngân hàng nơi mở tài khoản vào tờ khai, thông báo thay đổi thông tin người hưởng theo mẫu số 02 CBH ban hành theo quyết định số 166/QĐ-BHXH ngày 31 tháng 1 năm 2019 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, ban hành quy trình giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, hoặc phiếu tiếp nhận hồ sơ và kết quả theo mẫu số 01 ban hành kèm theo quyết định số 999/QĐ-BHXH ngày 24 tháng 9 năm 2015 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, ban hành quy định tiếp nhận hồ sơ giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp gửi cơ quan bảo hiểm xã hội. Cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ tổ chức chi trả lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng qua tài khoản cá nhân.
Hiện nay cái việc chi trả lương hưu qua tài khoản ngân hàng thì đã đang gặp những khó khăn gì và ngành đã xây dựng cái kế hoạch giải quyết những khó khăn đó như thế nào thưa ông?
Đến tháng 3 năm 2021, số người đăng ký chi trả qua tài ATM đã lên tới hơn 6.900 người. Mặc dù đạt được những kết quả trên, tuy nhiên số người đăng ký chi trả qua tài khoản cá nhân trên địa bàn tỉnh vẫn còn khá thấp, mới đạt khoảng 17,8% trên tổng số người hưởng lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội. Một trong những nguyên nhân đó là do hệ thống máy ATM của các ngân hàng chưa nhiều. Tổng số cây ATM trên địa bàn tỉnh là khoảng 43 cây, chưa phủ khắp đến xã phường thị trấn. Số người hưởng lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng đa phần là người già, người dân tộc thiểu số và thói quen dùng tiền mặt, và là dịp để gặp gỡ nhau, để người hưởng chế độ bảo hiểm xã hội hiểu rõ hơn nữa việc chi trả lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội qua tài khoản cá nhân. Ngoài việc giao chỉ tiêu phấn đấu cho bảo hiểm xã hội các địa phương, bảo hiểm xã hội tỉnh tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến các chủ trương của chính phủ về chi trả an sinh xã hội qua hệ thống trên các phương tiện không dùng tiền mặt, trong đó tập trung tuyên truyền lợi ích của người của phương thức chi trả này, phối hợp với bưu điện tỉnh chỉ đạo bưu điện huyện phối hợp với cơ quan bảo hiểm xã hội tuyên truyền vận động người hưởng hiểu rõ về lợi ích của việc giao dịch qua tài khoản ATM, đồng thời phối hợp với các ngân hàng thương mại trên địa bàn có cơ chế ưu đãi cho người hưởng lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp nhận tiền qua tài khoản cá nhân, giảm phí mở thẻ, thanh toán hóa đơn, rút tiền mặt, các giao dịch đều được giảm hoặc miễn phí, tăng cường lắp đặt mở rộng hệ thống trụ ATM, đặc biệt tại các khu vực vùng sâu vùng xa.
Cảm ơn ông về nội dung cuộc trao đổi.
Thông tin và quảng cáo.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.